cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1684, lại có thể gọi Tu La Chủ là mỹ nhân. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, --. Trong nháy mắt khi Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng, Tu La Chủ, một bên, trưởng lão Lôi Hạ há miệng. Cung trưởng lão, Kỳ Tu Nhiễm, mọi người vây xem, một bên là một ả nữ nhân xấu xí cay ánh mắt và một bên là một người đàn ông đẹp như thiên thần. Đã xấu xí còn tự mình phong lưu, nâng cằm lên vô cùng tự tin bắt chuyện. Tất cả mọi người cơ hồ đều bị dọa sợ ngây người. Nhất là khi cô ta dùng thủ đoạn cấp thấp đó để tiếp cận người đàn ông. Người đàn ông này chính là siêu cấp đại ma đầu làm cho người người sợ hãi, thậm chí nhìn thẳng cũng không dám nhìn. Sự chấn động này quả thật là... Trong khi mọi người ở đây vẫn còn đang đờ đẫn, Diệp Hoàn Hoàn hướng về phía nam nhân nháy mắt một cái, trở giọng cư y như một gã giang hồ chuyên lừa tình thiếu nữ, mỹ nhân à, kỹ thuật coi bói của tôi không tệ. Có muốn tôi coi cho anh một quẻ hay không? Đối diện Tu La Chủ nghe nói như vậy, hướng về thiếu nữ say khướt nhìn một cái, khóe miệng khẽ mỉm cười, không dễ gì phát giác ra. Mới vừa rồi khi Diệp Hoàn Hoàn đột nhiên chạy đến khu khách quý, ánh mắt của mọi người cũng đã tò mò nhìn sang rồi. Thấy trưởng lão Lôi Hạ trách mắng, còn tưởng rằng Diệp Hoàn Hoàn muốn gây sự với trưởng lão Lôi Hạ. Trong khi mọi người còn đang than thở Diệp Hoàn Hoàn to gan lớn mật chuẩn bị xem kịch vui. Giờ phút này thấy một màn như vậy, cơ hồ tất cả mọi người đều đã trợn tròn mắt. Mẹ nó, đây là chuyện gì xảy ra? Chuyện này, nữ nhân xấu xí này, đang trêu ghẹo Tu La Chủ sao? Vạn vạn không ngờ tới, nữ nhân này, nào chỉ là to gan lớn mật, cô ta là ngại mạng dài sao? Không muốn sống nữa sao? Để, cái cô gái xấu xí này đang làm gì vậy? Chết chắc rồi, lại có thể gọi Tu La Chủ là mỹ nhân. Mặc dù, dáng dấp vị đại nhân này quả thật là... Câm miệng lại, cô ả Diệp Hoàn Hoàn này là uống nhiều rồi làm bậy, cậu chẳng lẽ cũng không muốn sống nữa sao? Dưới đài câm như hến, ngây người như phỗng, nhìn chằm chằm một màn bất thình lình nơi khu khách quý kia. Diệp Hoàn Hoàn thấy mỹ nhân đối diện không trả lời, bàn tay nhỏ đã vô cùng xấu xa nắm lấy bàn tay của chàng trai. T, thấy Diệp Hoàn Hoàn lại có thể trực tiếp nắm tay, ở đây đồng loạt vang lên tiếng hít một ngụm khí lạnh. Hai con ngươi của Tu La Chủ híp lại một cái, nhìn mình chằm chằm bàn tay bị thiếu nữ nắm lấy cũng không hề rút ra, cũng không có dấu hiệu giận dữ, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng không hề thay đổi. Người ngoài lại cảm thấy kinh hoàng bạt vía, đây hẳn chính là sự bình lặng cuối cùng trước cơn bão táp đấy. Dưới ánh mắt tất cả mọi người kinh sợ như bị sét đánh, chỉ nghe được âm thanh trầm thấp của Tu La Chủ vang lên. Thật sao, tính ra cái gì? Một bên, đáy mắt Kỳ Tu Nhiễm rũ xuống, dùng tay khều một lá trà ở trong ly. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy, sau khi bàn tay nhỏ mò mẫm sờ soạng một hồi chán chê, mới nhoẻn miệng cười, mở miệng nói. Tôi tính ra là trong số mệnh mỹ nhân anh thiếu một thứ chính là tôi. Sạc, khục khục khặc khục, dưới đài, đám người Lý Tân, Chu Đào, Chu Phù tất cả đều ho khan không dứt. Lý Tân thiếu chút nữa khặc ra phổi của mình, mịa nó. Thật con mịa nó không nhìn ra. Diệp Hoàn Hoàn đồng học không chỉ có thân thủ giỏi mà lá gan cũng lớn đến vậy. Ngay cả Lý Hàm Phong cũng đều bị một màn này dọa sợ choáng váng. Hoàn toàn không nghĩ tới tiểu sư muội sau khi uống rượu say sẽ. Góc truyện audio.com, đáng sợ như thế, nhất thời lo lắng không thôi. Làm sao bây giờ, lần này có thể không xong rồi. Trêu ghẹo ai không được, hết lần này tới lần khác phải đi trêu ghẹo Tu La Chủ. Lúc này, khán đài khách quý cung trưởng lão rốt cuộc cũng ngồi không yên rồi. Thấy tiểu đệ tử nhà mình lại có thể gây họa lớn như vậy, vội vàng đứng dậy tạ lỗi. Dù sao Tu La Chủ cũng là khách quý được các trưởng lão mời. Đứa nhỏ này uống say, không ý thức được hành vi, có nhiều chỗ đắc tội, xin Tu La Chủ tha thứ. Cách chương.